Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 10 tháng 2. Thưa quý vị, Việt Nam nói biểu tình ở Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc và khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến những nơi biểu tình. Trong khi đó, một số người Việt Nam hiện sinh sống ở Hồng Kông cho biết các cuộc xuống đường không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.
Không có vấn đề gì phải lo, bởi vì con người ta văn minh, người ta không phải là như Việt Nam. Người ta cũng có một cái tấm lòng là muốn là đòi lại cái quyền tự do thôi, chứ không phải là muốn đánh nhau.
Lời của công nhân tên Hằng hiện đang làm việc ở cựu thuộc địa của Anh. Lát nữa đây chúng tôi cũng sẽ có tin quan chức Mỹ nói quan hệ quân sự Việt-Mỹ tiến triển chậm, cũng như tin người Việt bị cưỡng bức lao động ở Malaysia.
Cuộc sống ở với chỗ chính thức của em không khác gì nô lệ thời ngày xưa. Sang đây bọn em điện với các môi giới thì môi giới coi như không biết gì, môi giới tắt nguồn điện thoại luôn.
Mời quý vị theo dõi các tin tức Việt Nam trong ít phút nữa, nhưng giờ là phần điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày với Khánh An.
Hàng chót mà người biểu tình định ra cho việc từ chức của lãnh đạo Hồng Kông đang đến gần. Nhà nước Hồi giáo tiến đến gần thị trấn biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đang cứu xét việc hành động. Chỉ huy nhóm Boko Haram bác bỏ các tuyên bố đã bị giết chết và Bắc Triều Tiên nâng cấp địa điểm phóng tên lửa.
Sau đó, ở phần 2 của chương trình sẽ có bài học tiếng Anh series mới và chuyên mục khoa học và đời sống. Mời quý vị đón nghe ít phút nữa. Thế nhưng trước hết là bản tin quốc tế, xin mời Khánh An.
Hàng chót từ chức mà các sinh viên biểu tình đưa ra cho trưởng quan hành chánh của đặc khu Hồng Kông đã đến gần, nhưng các giới chức không hề tỏ dấu hiệu nhượng bộ. Những người biểu tình đe dọa chiếm các tòa nhà chính phủ nếu trưởng quan hành chánh thân Bắc Kinh, Lương Chấn Anh, không chịu từ chức vào nửa đêm giờ địa phương ngày hôm nay. Việc chiếm các tòa nhà chính phủ sẽ là một bước leo thang lớn đối với những người biểu tình và cảnh sát cảnh báo sẽ có các hậu quả nghiêm trọng nếu người biểu tình cứ cố làm điều này. Phát ngôn viên cảnh sát Stephen Hui nói giới hữu trách sẽ không dung tha bất cứ việc bao vây bất hợp pháp nào đối với các tòa nhà chính phủ, bao gồm các cơ quan công lực, và kêu gọi người biểu tình bình tĩnh và kiềm chế. Ông nói những hành động như vậy sẽ cản trở cơ quan này thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông Lương không hề biểu lộ ý định từ chức, thậm chí còn từ chối gặp những người biểu tình. Hàng chục ngàn người đã chiếm cứ trên nhiều đường phố chính kể từ hôm thứ Sáu vừa qua. Họ giận dữ vì Bắc Kinh không chịu cho phép phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử năm 2017.
Trong khi đó, thưa quý vị, những người ủng hộ phong trào bất tuân dân sự kéo dài 5 ngày nay ở Hồng Kông đã tổ chức những cuộc tập họp tại ba châu lục vào ngày thứ Tư. Đó là một cuộc biểu dương toàn cầu, tinh thần đoàn kết với giới hoạt động đòi dân chủ ở lãnh địa bán tự trị của Trung Quốc. Một trong các cuộc tập họp được tổ chức ở thủ đô Washington. Thông tin viên của đài chúng tôi đã có mặt ở đó và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Tòa nhà ngoại giao của Hồng Kông ở Washington không phải là nơi thường diễn ra các cuộc biểu tình. Nhưng khoảng 200 người đã tụ tập ở Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông hôm thứ Tư để hô hào cho các cuộc bầu cử dân chủ thực sự ở lãnh địa này. Một trong những người đó là cư dân thường trú Hồng Kông, Ting Ng Chin.
I think we just want to do a little bit that we can be overseas.
Tôi nghĩ tôi chỉ muốn làm một chút gì đó và ở nước ngoài để ít nhất bày tỏ sự ủng hộ dành cho học sinh, sinh viên ở Hồng Kông để chứng tỏ với họ là họ không đơn độc.
Đa số người biểu tình là người từ Hồng Kông hay có liên hệ gia đình với thành phố ấy. Nhưng cuộc tụ tập đã thu hút một số nhà hoạt động ở lục địa Trung Quốc như Yi Gu, đang học ở trường đại học tiểu bang Georgia, người có phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông như một nguồn khích lệ.
I fully understand that the Hong Kong students attempts are part of the great movement.
Tôi hoàn toàn hiểu rằng các mưu toan của sinh viên Hồng Kông nằm trong một phong trào lớn nhằm đem lại cho Trung Quốc một tương lai tươi sáng hơn.
Người Mỹ trong đám đông cũng tự nhận mình mang lý tưởng dân chủ Hồng Kông. Trong số này có cư dân địa phương Alice Klein.
And I'm here because as an American, Americans have to support freedom whenever it's threatened around the world.
Tôi đến đây trong tư cách một người Mỹ. Chúng ta phải ủng hộ tự do bất cứ khi nào tự do bị đe dọa trên khắp thế giới.
Cũng như nhiều cuộc biểu tình ở Hồng Kông, cuộc tụ tập này chủ yếu mang tính cách ôn hòa và vui vẻ. Cuộc tụ tập được tổ chức chỉ trong 2 ngày với sự hỗ trợ của mạng truyền thông xã hội. Những người tham dự cho biết họ muốn chứng tỏ cho mọi người ở Hồng Kông thấy rằng họ quan tâm và nâng cao nhận thức về vấn đề dân chủ ở đó. Nhưng liệu họ có thực sự gây ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ và chính phủ Trung Quốc hay không lại là một vấn đề khác. Một thắc mắc được giới chỉ trích nêu ra là liệu chiến dịch bất tuân dân sự có gây thiệt hại cho nền kinh tế và ổn định xã hội của Hồng Kông hay không. Nhà hoạt động Hồng Kông Chin nói, ông tin rằng đó là những rủi ro đáng chấp nhận.
Tôi nghĩ chung cuộc nếu chúng ta lúc nào cũng bằng lòng với công việc và tiếp tục kiếm tiền thì sẽ không có thay đổi nào. Tôi nghĩ cần phải có một hình thức hy sinh nào đó, và đó chính là sự chọn lựa mà mọi người phải làm.
Người biểu tình đưa thông điệp đó đến hơn 60 thành phố ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á vào ngày 1 tháng 10 trong khuôn khổ chiến dịch đoàn kết với Hồng Kông.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị có thể theo dõi tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam, mà đi đầu cũng là tin liên quan tới Hồng Kông. Việt Nam nói biểu tình ở Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã nói như vậy hôm 2 tháng 10 khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam trước các cuộc biểu tình ở Hồng Kông.
Việt Nam hy vọng chính quyền Hồng Kông và các biện pháp thiết lập nhằm sớm ổn định tình hình ở Hồng Kông, bảo vệ hiệu quả sự an toàn về người và tài sản, quyền lợi hợp pháp của công nhân cũng như doanh nghiệp Việt Nam ở Hồng Kông.
Phát biểu của ông Bình được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hiện ở thăm Washington, tuyên bố trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng các vấn đề liên quan tới Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu mọi quốc gia tôn trọng chủ quyền của nước này. Ông Bình cũng lên tiếng khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến những khu vực có biểu tình để tránh xảy ra những tình huống phức tạp. Trong khi đó, một số người Việt Nam hiện sinh sống và làm việc ở Hồng Kông đã bày tỏ sự ủng hộ các cuộc biểu tình và cho biết các cuộc biểu tình không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Chị Hằng, một công nhân làm việc ở Hồng Kông 8 năm qua, nói với VOA Việt ngữ.
Bên này người ta biểu tình theo vấn đề hòa bình, chứ không có đánh lộn nhau, không có như cướp của hay là không có trộm cắp của nhau như ở Việt Nam mình. Không có vấn đề gì phải lo, bởi vì con người ta văn minh, người ta không phải là như Việt Nam. Người ta cũng có một cái tấm lòng là muốn là đòi này cái quyền tự do thôi, chứ không phải là muốn đánh nhau. Có yêu cầu về độc lập dân chủ, đòi về cái quyền tự do để cho người ta được bầu cử thoải mái.
Phong trào bất tuân dân sự được coi là chiến dịch đòi dân chủ rầm rộ nhất ở Hồng Kông trong nhiều năm qua. Những người biểu tình gồm phần đông là sinh viên, theo đuổi hình thức, phản đối bất bạo động và ôn hòa. Họ muốn Trung Quốc trao cho Hồng Kông quyền được trực tiếp bầu chọn nhà lãnh đạo kế tiếp của đặc khu hành chính, từng là thuộc địa của Anh. Nhưng Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ yêu sách này. Chính quyền đại lục cũng nói rằng các cuộc biểu tình phản đối làm đình trệ trung tâm tài chính của châu Á là bất hợp pháp. Các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đang là một đề tài được các cư dân mạng ở Việt Nam, nhất là những người có tiếng nói trái chiều với chính phủ, bình luận nhiều. Một số người đã so sánh giữa tinh thần và lý tưởng của các học sinh và sinh viên Hồng Kông với Việt Nam. Quan hệ quân sự Việt-Mỹ tiến triển chậm. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định rằng quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến triển khá chậm, và điều đó phản ánh sự thận trọng từ cả hai phía. Ông Scott Marcell, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương phát biểu như vậy hôm 1 tháng 10 sau khi giới thiệu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh lên phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS. Quan chức ngoại giao kỳ cựu của Mỹ từng có thời làm việc ở Việt Nam nói.
Quan hệ quân sự tiến triển khá chậm và tôi nghĩ điều đó phản ánh sự thận trọng của cả hai phía. Tôi không thể nói thay cho phía Việt Nam, nhưng về phía Mỹ, chúng tôi tiếp tục quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi về vấn đề này. Tuy vậy, chúng tôi tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, gần đây đã tới thăm Việt Nam để thảo luận về sự hợp tác mang tính thực tiễn, nhất là về vấn đề trợ giúp nhân đạo cũng như vấn đề cùng nhau hợp tác trong khu vực. Lĩnh vực hợp tác quân sự, như tôi nói, tiến triển chậm chạp hơn, nhưng là một lĩnh vực quan trọng.
Ông Phạm Bình Minh hiện đang có mặt ở Washington và sẽ có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào trưa ngày hôm nay giờ địa phương. Hồi tháng 5, khi căng thẳng Việt-Trung lên tới đỉnh điểm, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã mời người đồng nhiệm Việt Nam sang Mỹ để trao đổi về một loạt các vấn đề song phương lẫn khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế rằng việc Hà Nội củng cố quan hệ với Washington không ảnh hưởng tới bất kỳ mối bang giao nào khác. Ông Minh nói:
We develop relations with all countries. We have set up, we have established.
Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ với tất cả các nước lớn. Với Trung Quốc, chúng tôi có mối quan hệ đối tác chiến lược. Còn với Mỹ, chúng tôi có mối quan hệ đối tác toàn diện. Chúng tôi phát triển quan hệ với một nước và điều đó không cản trở bất kỳ mối quan hệ nào với các nước khác. Đó là chính sách của chúng tôi.
Trong chuyến công du Mỹ lần này, ông Minh đã nhiều lần được hỏi về khả năng Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận sát thương. Và nhà ngoại giao này đều trả lời rằng việc làm đó sẽ bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ toàn diện hơn nữa. Những diễn biến gần đây khơi ra những đồn đoán cho rằng một quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Ông Chris Brose, cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Thượng nghị sĩ John McCain, cho biết rằng có sự cân nhắc giữa việc dỡ bỏ lệnh cấm với các quyền lợi quốc gia của Mỹ.
There are a number of people on the Hill who rightly look at this, as does my boss.
Về vấn đề vũ khí sát thương, một số người trong Quốc hội, trong đó có sếp của tôi, đã xem xét tới việc cân bằng vấn đề chiến lược và thương mại với những vấn đề bên trong Việt Nam như quản trị nhân quyền cũng như sự kỳ vọng của chúng tôi đối với những vấn đề đó. Những gì đã đạt được về lệnh cấm vận vũ khí sát thương, nhất là dự thảo nghị quyết mà Thượng nghị sĩ McCain cùng với một số thượng nghị sĩ khác bảo trợ, chỉ là những bước đi đầy thận trọng nhằm xem xét các quyền lợi quốc gia và chiến lược thực sự trong việc làm sâu sắc hơn sự hợp tác với Việt Nam liên quan tới các vấn đề khu vực, hợp tác quân sự.
Ông Brose nói thêm rằng những bước cải thiện nhân quyền của Việt Nam thời gian qua, dù không toàn diện, là lý do dẫn tới việc Mỹ cân nhắc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí vì mục đích an ninh hàng hải và bảo vệ bờ biển của Việt Nam. Trong khi đó, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Scott Marcell tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền đối với việc củng cố toàn diện quan hệ Việt-Mỹ. Nhà ngoại giao này nói rằng Hoa Kỳ không theo đuổi chính sách đổ trác trong mối bang giao với Việt Nam. Ông Marcell nói xin trích, chúng tôi không theo đuổi hình thức. Nếu anh thả ba nhà bất đồng chính kiến, chúng tôi sẽ làm điều X, Y, Z. Người Việt bị cưỡng bức lao động ở Malaysia. Một tổ chức giám sát vấn đề lao động trên toàn cầu mới công bố phúc trình cho biết một trong ba lao động nhập cư, trong đó có người Việt Nam, làm việc trong ngành điện tử đã phải làm việc như lao động khổ sai ở Malaysia. Cuộc điều tra kéo dài 2 năm của Verite được thực hiện với sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy 32% trong số gần 200.000 công nhân ngoại quốc ở Malaysia phải làm thêm để trả khoản phí môi giới quá cao. Theo điều tra của tổ chức phi chính phủ, khoảng 40% công nhân Việt Nam bị coi là làm việc như lao động khổ sai, tỷ lệ này cao nhất so với các sắc dân khác. Theo tổ chức giám sát về vấn đề lao động trên toàn cầu, nhiều công nhân nhập cư phải sống trong điều kiện tệ hại và thậm chí cảm thấy không an toàn trong chính nơi ở của mình. Chị Nguyễn Thị Liễu, công nhân điện tử ở Malaysia, xác nhận điều này với VOA Việt ngữ.
Theo bên này bọn em phải tự túc ba bữa mà tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền thuế bọn em phải mất hết. Bọn em nói chung là khổ lắm. Một cái phòng nhỏ ấy nó ghép 6 người vào một cái phòng, mỗi cái phòng chỉ được dùng một cái quạt. Một người nhà 18 người chỉ được dùng một cái tủ lạnh như anh ở cuộc sống như thế. Không được dùng điện nhiều, không được dùng nước nhiều. Nó cuộc sống ở cái chỗ ký túc thì em không khác gì nô lệ thời ngày xưa. Mình làm gì, mình làm gì có khiếu nại được với ai. Em bọn em đi sang đây bọn em điện về cho môi giới thì môi giới coi như không biết gì. Môi giới tắt nguồn điện thoại luôn. Tại bọn em đi qua công ty ở Việt Nam đưa bọn em sang bên này. Sang bên này là hết trách nhiệm luôn. Bọn em sang bên này cũng sống khổ. Nên bọn em điện về cho môi giới Việt Nam thì môi giới Việt Nam nó có can thiệp cho bọn em đâu. Thế bọn em bây giờ biết can thì biết kêu với ai.
Verite cho biết đã tiến hành phỏng vấn hơn 500 công nhân từ 7 quốc gia, trong đó có người Việt, hiện làm việc ở Malaysia cũng như công nhân bản xứ. Họ còn cho biết cũng đã tham vấn các đại diện xã hội dân sự, các quốc gia và các doanh nghiệp có liên quan. Theo Verite, mỗi công nhân Việt Nam phải trả trung bình khoảng 1.080 đô la cho các khoản nợ xuất phát từ khoản phí môi giới cao để sang Malaysia làm việc. Đây được coi là khoản phí phải trả cao nhất so với công nhân đến từ các nước như Miến Điện, Indonesia và Nepal, nhưng người lao động Việt Nam lại được trả lương ít nhất, khoảng hơn 300 đô la một tháng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài, nói với VOA Việt ngữ rằng điều đó không có cơ sở.
Bây giờ chúng tôi cũng kiểm tra lại, chúng tôi thấy rằng tất cả các người lao động Nam làm việc tại Mã Lai thì được hưởng mức lương như mọi lao động ngoài khác, cũng giống như người lao động Mã Lai là một cái đó. Không có hơn so với những nước khác và cũng không thấp hơn so với những điều thì công nhân mong đã lại để công nhân bận để cùng làm với nhau. Chính phủ Việt Nam cũng có một cái quy định rất là chặt chẽ về cái mức lương. Chúng tôi thấy là những mình nói về bóc lột người lao động Việt Nam bị bóc lột so với những so với những nước thì không có cơ sở.
Tổ chức lao động quốc tế ILO nói cơ quan này thực sự quan ngại về những phát hiện trong cuộc điều tra của Verité. ILO cũng xác nhận còn tồn tại các vấn đề cần phải giải quyết ngay liên quan tới điều kiện làm việc hay quá trình tuyển dụng, nhất là đối với lao động nhập cư. Việt Nam hiện có hơn 170 doanh nghiệp cung ứng lao động, hay còn được gọi là công ty môi giới, và mỗi năm họ đưa khoảng 80.000 lao động tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để làm việc. Theo Cục Quản lý Lao động nước ngoài của Việt Nam, hiện có khoảng 80.000 lao động Việt Nam làm việc ở Malaysia. Báo chí Việt Nam từng nhiều lần đưa tin về tình trạng công nhân Việt bị ngược đãi ở Malaysia, cũng như nhiều vấn đề xã hội khác.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin quốc tế, cơ quan Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ chống tội phạm quốc tế cảnh báo là vấn đề du lịch liên hệ đến tình dục trẻ em tại Đông Nam Á càng ngày càng tệ hại với sự hội nhập của các nền kinh tế trong vùng dự trù diễn ra trong những năm tới. Từ Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Việc hội nhập kinh tế được dự trù của các nước Đông Nam Á đang được quảng bá như là một bước quan trọng để đẩy mạnh mức sản xuất trong vùng và thích nghi đầy đủ hơn với nền kinh tế toàn cầu. Các rào cản thương mại và kinh tế sẽ được bãi bỏ. Các doanh gia và những công nhân có kỹ năng dự trù sẽ có điều kiện dễ dàng hơn để vượt qua các biên giới làm việc trong các ngành công nghiệp đang cần đến họ. Du lịch cũng hy vọng phát triển mạnh với con số các du khách nước ngoài đến Đông Nam Á dự trù tăng gấp đôi trong 5 năm tới. Sự kiện này có thể kèm theo những mặt trái, theo như Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC. Trong một phúc trình mới về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em, UNODC nói những tội phạm tình dục nhằm vào các trẻ em sẽ lợi dụng sự di động ngày càng tăng và sự kiện các giới hữu trách ngày càng mất khả năng giải quyết những tội phạm như vậy. Bà Margaret Aculo là một trong những tác giả của phúc trình có tên là Bảo vệ tương lai, cải thiện việc đối phó với những tội phạm liên hệ đến tình dục trẻ em tại Đông Nam Á, cho biết.
The economic growth of tourism has not always translated into better opportunities.
Kinh tế tăng trưởng dựa vào du lịch không phải luôn luôn cung cấp những cơ hội tốt nhất cho những người sống trong những vùng du lịch. Do đó, trẻ em tại các vùng này có thể được nhận làm việc trong ngành giải trí hay trẻ em sống hay làm việc trên đường phố dễ dàng bị các khách du lịch lạm dụng.
Phúc trình không được công bố công khai, dù đài VOA có được một bản sao, cho biết những hình thức cam kết mới được đòi hỏi để truy quét việc khai thác tình dục trẻ em tại Đông Nam Á. Phúc trình ghi nhận là cảnh sát hoạt động theo cách thức cổ truyền, có thể không đủ tại các khu vực nông thôn, không hữu hiệu. Bà Aculo là người điều phối chương trình, nói với đài VOA là UNODC tiến hành một cuộc thăm dò về cảnh sát, công tố viên và thẩm phán trong vùng để biết được tại sao có quá ít tội phạm được đưa ra trước công lý.
The key obstacle to successful prosecutions on child sex abuse cases was a lack of knowledge.
Trở ngại chính trong việc truy tố thành công những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em là thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng và các nguồn lực của cảnh sát để có thể nhận diện hữu hiệu điều tra và truy tố những trường hợp như vậy.
Vấn đề này trở nên trầm trọng thêm do tình trạng thiếu tinh vi trong việc đối phó với những tội phạm liên hệ đến máy tính. Tại một số quốc gia như Philippines chẳng hạn, có một con số đáng kể những trẻ em bị khai thác tình dục bằng cách bắt các em này có những hành vi tình dục được các khách hàng trả tiền để xem trên mạng hoặc các nước khác qua Internet. Một cách thức khác là tham nhũng, và trong một số trường hợp, nhất là tại Thái Lan, chính các nhân viên thi hành công lực dính líu đến việc chào mời trẻ em cho khách du lịch hay được hối lộ để ngoảnh mặt làm ngơ. Phúc trình của UNODC ca ngợi Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái Lan việc có sáng kiến hợp tác trong vùng để theo dõi và ngăn ngừa việc vào các nước này, những người nước ngoài có thành tích về những tội phạm liên hệ đến tình dục. Các nước này cũng sử dụng kho dữ liệu quốc tế về những hình ảnh khai thác tình dục trẻ em do Interpol thiết lập để nhận diện những nghi can. Bà Akulo và các chuyên gia khác trong lĩnh vực này công nhận là phạm vi thực sự của vấn đề này chỉ có tính cách phỏng đoán.
Because of the hidden nature, it is difficult to actually have concrete numbers, but that should not be the.
Vì bản chất bị che giấu của vấn đề này nên khó có con số cụ thể. Tuy nhiên, việc này không phải là lực đẩy chính yếu. Lực đẩy chính yếu là nếu trẻ em bị lạm dụng, chúng ta cần sự hợp tác của các chính phủ, xã hội dân sự, cộng đồng tạm giữ, cộng đồng quốc tế để bảo vệ các trẻ em này.
Nhưng giới hữu trách chắc chắn là với việc có nhiều người đi du lịch vùng này hay di chuyển trong vùng, việc khai thác tình dục trẻ em sẽ tệ hại hơn trong những năm tới.
Một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington cho biết Bắc Triều Tiên đã hoàn tất việc nâng cấp lớn một địa điểm phóng tên lửa chính của nước này. Viện Mỹ Hàn cho biết việc sửa chữa trạm phóng tên lửa Sohae có phần chắc là để có thể chứa được những phi đạn lớn hơn. Những phát hiện dựa trên những tấm ảnh về vệ tinh thương mại và được công bố trên trang mạng 38 North nổi tiếng của viện này. Báo cáo cho biết không có bằng chứng về một vụ phóng phi đạn sắp xảy ra, nhưng cảnh báo có thể có một vụ vào cuối năm nay. Bình Nhưỡng đã bị thế giới lên án vào năm 2012 sau khi phóng một vệ tinh vào quỹ đạo bằng cách sử dụng phương tiện phóng vào không gian Unha-3. Viện này cho rằng đất nước miền Bắc đang tìm cách phát triển một phi đạn lớn hơn rất nhiều, nhưng có thể phải mất ít nhất nhiều năm để hoàn tất. Nhóm nghiên cứu này nói từ đây cho tới lúc phi đạn lớn hơn được hoạt động, Bắc Triều Tiên có thể sẽ phóng một phi đạn Unha khác từ cơ sở Sohae. Bắc Triều Tiên thường đe dọa chiến tranh hạt nhân chống lại Nam Triều Tiên, Nhật và Hoa Kỳ, nhưng khẳng định chương trình phi đạn của họ là vì mục đích hòa bình. Chính quyền Cộng sản cô lập này bị cấm thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo theo các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang tiến gần đến thị trấn Syria Kobani trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Giữa lúc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị bỏ phiếu về việc có cho phép những hành động quân sự chống lại tổ chức này hay không. Một tổ chức theo dõi cuộc tranh chấp, Đài Quan sát Nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh nói các chiến binh người Kurd đang chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong vòng vài trăm mét cách thị trấn này, cũng có tên là Ayin al-Araf. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các nhà lập pháp cho phép sử dụng quân đội để chống lại tổ chức khủng bố này tại nước láng giềng Syria và Iraq. Cuộc bỏ phiếu cũng cho phép các lực lượng nước ngoài hoạt động từ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo. Có hơn 160.000 người tị nạn đã từ Kobani vượt biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo bắt đầu vào giữa tháng 9 năm nay. Thổ Nhĩ Kỳ đã là nơi tạm trú của hơn 1 triệu người Syria lánh khỏi cuộc nội chiến Syria. Một tay đánh bom tự sát của Taliban nhắm vào một xe buýt quân đội tại Kabul ngày hôm nay đã giết chết 3 người. Vụ tấn công này là vụ tấn công gây chết người mới nhất nhắm vào xe của nhân viên chính phủ làm việc tại thủ đô Afghanistan. Có ít nhất 8 người bị thương vong trong vụ nổ này. Một ngày trước đó có ít nhất 7 người thiệt mạng trong hai vụ nổ bom khác nhau nhắm vào các xe buýt chở đầy binh sĩ cũng tại thủ đô Afghanistan. Phe Taliban đã nhận trách nhiệm trong tất cả 3 vụ tấn công. Phát ngôn viên Taliban Zabi Hunhala Mujahid ngày hôm qua nói với thông tấn xã Pháp là các phần tử chủ chiến gửi một thông điệp rõ ràng cho chính phủ Afghanistan về việc đã ký một hiệp ước an ninh với Hoa Kỳ được trì hoãn lâu nay và họ sẽ gia tăng các cuộc tấn công. Hôm thứ Ba, các giới chức Afghanistan và Hoa Kỳ ký một hiệp ước an ninh song phương cho phép khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và nhân viên dân sự và 2.000 binh sĩ của lực lượng NATO được ở lại sau hạn chót 31 tháng 12 năm nay được ấn định để các binh sĩ quốc tế rút khỏi Afghanistan. Hiệp ước cho phép liên minh nước ngoài tiếp tục huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan và nhắm vào các hoạt động của Al-Qaeda tại nước này. Việc ký kết diễn ra vào ngày đầu tiên nhậm chức của Tổng thống tân cử Ashraf Ghani. Có ít nhất 7 người thiệt mạng khi một quả bom phát nổ trên một xe buýt chở khách tại Tây Bắc Pakistan. Các giới chức nói cũng có 4 người bị thương trong cuộc tấn công ngày hôm nay, xảy ra tại vùng ngoại ô Peshawar, thành phố chính của vùng này. Cảnh sát nói bom được đặt dưới chỗ ngồi của hành khách. chưa có ai nhận trách nhiệm vụ tấn công diễn ra giữa lúc quân đội Pakistan tiếp tục một cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng nhắm vào phe Taliban và các phần tử chủ chiến nước ngoài tại khu vực bộ tộc. Peshawar nằm trên vùng biên giới với vùng bộ tộc bán tự trị của Pakistan. Phe Taliban Pakistan đã thực hiện nhiều vụ đánh bom tại Peshawar nhắm vào các lực lượng an ninh và thường dân. Người đàn ông tự xưng là chỉ huy của nhóm Boko Haram, Abu Bakar Seko, vừa xuất hiện trong một đoạn video mới, bác bỏ các báo cáo cho rằng ông này đã bị quân đội Nigeria giết chết. Đoạn video được hãng thông tấn Pháp AFP thu thập và công bố hôm thứ Năm cho thấy, người đàn ông nói, tôi đây còn sống, tôi sẽ chỉ chết khi đi vào ngày đấng Allah lấy đi hơi thở của tôi. Người đàn ông có râu, mặc bộ đồ tác chiến nhào nát và mang một khẩu súng máy, trông giống và nói chuyện cùng kiểu cách với người đàn ông trong các clip trước đó của Boko Haram. Tuần rồi, quân đội Nigeria nói rằng, ông Seko thực sự đã chết và người đàn ông đóng thế trong các video có tên là Mohamed Bashir đã bị giết chết trong một cuộc giao tranh xung quanh thị trấn Konduga. Quân đội nói, Seko đã chết trước đó, Boko Haram chỉ bác bỏ thông qua video mà thôi. Không có dấu hiệu nào để biết đoạn video mới đã được thu ở đâu và khi nào. Trong video, người đàn ông khẳng định là Boko Haram đã thi hành luật Hồi giáo khắc nghiệt trong các khu vực mà nhóm này đã chiếm giữ ở miền Tây Bắc Nigeria. Theo AFP, đoạn video dài 36 phút cho thấy hình ảnh một người đàn ông bị ném đá đến chết vì ngoại tình, một người khác bị chặt tay vì ăn cắp, và một người đàn ông cùng một người đàn bà bị đánh 100 roi vì quan hệ tình dục ngoài giá thú. Hãng thông tấn này cho biết có đám đông đứng xem việc trừng phạt. Video còn ngụ ý cho thấy các mảnh vỡ chiếc phản lực của không quân Nigeria bị rơi xuống ở vùng Đông Bắc vào ngày 11 tháng 9. Boko Haram nói các binh sĩ trên chiếc máy bay này đã bị bắn chết, nhưng quân đội bác bỏ điều này. Boko Haram bị cáo buộc giết chết hàng ngàn người trên khắp miền Bắc Nigeria kể từ khi bắt đầu nổi dậy chống chính phủ vào năm 2009. Chính phủ đã phải chật vật ngăn chặn nhóm này, dù đã triển khai hàng ngàn binh sĩ đến vùng Đông Bắc. Cơ quan mật vụ Mỹ có một quyền giám đốc mới sau khi giám đốc cơ quan này bất thần từ chức sau hai vụ an ninh bị phá vỡ có thể gây nguy hiểm cho Tổng thống. Bà Julia Pearson từ chức ngày hôm qua, gần 2 tuần sau khi một người đàn ông leo qua rào, vượt khỏi an ninh vào tòa Bạch Ốc mang theo một con dao.
Over the last several days, we've seen recent and accumulating reports raising questions about the performance of the agency.
Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc George Earnest nói, trong vài ngày qua, ngày càng có nhiều tin tức nêu lên nhiều nghi vấn về hoạt động của cơ quan mật vụ, và Tổng thống kết luận là cần phải có lãnh đạo mới tại cơ quan này. Người đàn ông phá vỡ an ninh của tòa Bạch Ốc, tên là Omar Gonzalez, đã nhận tội tại tòa án Washington ngày hôm qua. Một ngày trước đó, bà Pearson điều trần trước một ủy ban quốc hội về sự thất bại trong việc giữ an ninh tòa Bạch Ốc.
It's clear that our security plan was not properly executed. This is unacceptable.
Bà Pearson nói rõ ràng là kế hoạch an ninh của cơ quan mật vụ không được thi hành đúng đắn. Việc này không chấp nhận được vì bà và bà hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bà nói thêm là bà bảo đảm việc này không xảy ra nữa. Lời hứa của bà Pearson sửa chữa lại những khuyết điểm không đủ để cứu bà khỏi mất việc sau khi tin về việc Tổng thống Obama đi cùng thang máy tại Atlanta với một bảo vệ có vũ trang không được phép đi bên cạnh ông được tiết lộ. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa James Johnson đã cử ông Joseph Clancy, một viên chức chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống đã về hưu, làm quyền giám đốc cơ quan mật vụ. Các giới chức y tế bang Texas đang theo dõi 80 người có thể phơi nhiễm Ebola, bao gồm tới 18 người đã tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông Liberia là bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ được chẩn đoán nhiễm loại virus này. Phát ngôn viên của cơ quan y tế quận Dallas cho biết không có ai trong số những người được theo dõi biểu hiện các triệu chứng bệnh. Cơ quan này đã ra lệnh cách ly 4 người thân của gia đình bệnh nhân Ebola, người được xác nhận mang quốc tịch Liberia, tên là Thomas Eric Duncan. Hôm Chủ nhật, ông Duncan đã được chẩn đoán nhiễm virus Ebola. Ông này bị cách ly tại một bệnh viện ở Dallas, nơi cho biết tình trạng của ông là nghiêm trọng, nhưng ổn định. Tại London vào hôm thứ Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond kêu gọi có hành động quyết liệt chống lại vụ bùng phát dịch bệnh Ebola đã làm hơn 3.300 người thiệt mạng tại Tây Phi. Ông phát biểu tại một hội nghị về loại virus này là hành động như thế có thể cứu mạng sống của hàng trăm ngàn người và ngăn ngừa khủng hoảng vượt thêm ra ngoài vòng kiểm soát. Anh và Sierra Leone đã tổ chức hội nghị này để nêu bật tầm vóc của vụ bộc phát dịch bệnh và kêu gọi sự yểm trợ quốc tế trước một hội nghị các nhà tài trợ được dự trù tổ chức vào cuối tháng này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết virus Ebola đã lây nhiễm hơn 7.100 người, hầu hết các trường hợp xảy ra tại Sierra Leone, Guinea và Liberia. Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma dự trù tham dự hội nghị ngày hôm nay nhưng đã phải hủy bỏ vì máy bay của ông bị trục trặc kỹ thuật. Bộ trưởng Ngoại giao Hammond nói anh đã bắt đầu thành lập một trung tâm chữa trị 92 giường tại thủ đô Sierra Leone, Freetown, trong khuôn khổ của lời hứa giúp thêm nước này 700 giường mới. Tổ chức cứu trợ Save the Children nhấn mạnh đến tình trạng thiếu khả năng chữa trị tại Sierra Leone và cho biết các cơ sở điều trị hiện hữu chỉ có 327 giường. Con số mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có thêm 788 trường hợp Ebola mới trong 3 tuần. Tổ chức Save the Children cảnh báo là ngay cả với sự trợ giúp được dự trù của Anh, vẫn cần có thêm khả năng để ngăn tránh việc những người lây nhiễm ở nhà và gây nguy cơ lây truyền virus cho gia đình. Ebola gây nên xuất huyết không kiểm soát được, nôn mửa và tiêu chảy. Bệnh này lây lan do tiếp xúc trực tiếp với cơ thể bệnh của bệnh nhân bị lây nhiễm. Hiện chưa có liệu pháp cụ thể để chữa bệnh này, nhưng một bác sĩ Mỹ được chẩn đoán có virus được khỏi bệnh sau khi dùng một loại thuốc đang trong vòng thí nghiệm vào tháng 8 vừa qua. Các công ty dược phẩm và các tổ chức y tế quốc tế đang hối thúc đưa loại vaccine đầy triển vọng này ra giai đoạn thử nghiệm. Các giới chức y tế công cộng Mỹ nói có ít nhất 4 người thiệt mạng sau khi lây nhiễm một loại virus nguy hại về đường hô hấp đã lây lan trên nước Mỹ. Các giới chức tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC, ngày hôm qua nói hiện chưa rõ virus có tên là Enterovirus 68 đóng vai trò gì trong các ca tử vong. Trong đó có một bé gái 10 tuổi, chết hồi tuần trước tại bang Rhode Island, vùng đông bắc nước Mỹ. CDC nói có ít nhất 500 người tại 42 tiểu bang và Washington DC lâm bệnh vì virus EVD-68. Trong số này có nhiều trẻ em. Virus EVD-68 là một loại virus thường thấy, nhưng các giới chức y tế nói con số những trường hợp được xác nhận trong năm nay cao hơn bình thường. Các giới chức cũng đang điều tra có thể có sự liên hệ giữa virus với các em nhỏ tại thành phố Denver, bang Colorado bị tê liệt hay yếu cơ bắp. Virus gây sốt, ho và những triệu chứng khác và có thể đưa đến khó thở, nhất là đối với những người bị bệnh suyễn. Các con số công nhân Mỹ đề đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước xuống đến mức thấp nhất trong hơn 8 năm qua. Phúc trình ngày hôm nay là một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế Mỹ lớn nhất toàn cầu tiếp tục phục hồi sau cơn suy thoái nặng nề trong năm 2008 và 2009, tệ hại nhất trong 7 thập niên. Bộ Lao động cho biết 287.000 công nhân thất nghiệp đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên, giảm 8.000 người so với tuần lễ trước và là con số thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2006. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp là một dấu hiệu cho thấy có bao nhiêu công nhân bị sa thải. Con số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm sút kể từ tháng 4, một chỉ dấu cho thấy các doanh nhân giữ lại công nhân vì kinh tế cải thiện và thường thêm công nhân vào bảng lương.
Vừa rồi là phần 1 của chương trình phát thanh trực tuyến lúc 11 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút nhạc.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na na. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na na. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did it happen? Oh, baby.
Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học và Đời sống với Linh Đan. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện ra một điểm yếu mới trong một trong những loại ung thư đáng sợ nhất. Theo thông tin viên của đài chúng tôi, cách tiếp cận của họ sử dụng một phiên bản biến thể của vitamin D để giúp các loại thuốc chống ung thư đến được với các khối u.
Các bác sĩ đang đạt được những tiến bộ trong điều trị nhiều bệnh ung thư, nhưng không phải là trong loại ung thư này.
Ung thư tuyến tụy là một loại chẩn đoán mà bạn không muốn nghe khi bạn đến gặp bác sĩ.
Ông Ronan Evans của Viện Salk ở California muốn thay đổi điều đó. Nghiên cứu của ông tập trung vào các tế bào hình sao. Chúng là một loại tế bào hiếm thấy trong tuyến tụy. Chúng lập tức hành động khi một khối u bắt đầu phát triển ở gần đó.
Khi khối u xuất hiện, tế bào này trở nên rất khó chịu. Nó không thích khối u đó, và do đó nó bắt đầu đóng một vai trò khác, vai trò bảo vệ tuyến tụy, và từ đó ta gọi nó là được kích hoạt.
Các tế bào hình sao gửi đi một tín hiệu tới các tế bào gần đó để gia tăng sự phản kháng chống lại khối u. Nhưng theo như ông Evans nói, khối u lắng nghe tín hiệu phát triển và bản thân nó cũng lớn dần lên.
Chúng tôi nhận ra và suy luận rằng nếu chúng ta có thể làm cho các tế bào đầu tiên là tế bào hình sao dịu xuống, thì có nghĩa là khối u đã mất đi rất nhiều kích thích mà nó cần để tiếp tục phát triển.
Cũng như vậy, khi các tế bào hình sao ở trong trạng thái có bản, chúng hành động như một hàng rào chắn ngăn các loại thuốc chống ung thư không đến được khối u. Hóa ra là các tế bào hình sao có một cái chuyển mạch để sang chế độ lắng dịu. Ông Evans và các cộng sự đã tìm ra một dạng biến thể của vitamin D mà có thể làm khởi động việc chuyển mạch này, làm lắng dịu tín hiệu phát triển và hạ thấp hàng rào ngăn chặn liệu pháp hóa học. Thông thường, một phát hiện khoa học cơ bản như thế này được đăng tải ra công chúng và sau đó, thường là nhiều năm sau, được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người. Nhưng trong một trường hợp rất đặc biệt, lần này việc thử nghiệm trên người đã bắt đầu được tiến hành.
Chúng tôi đã có được sự thông qua trong việc sử dụng thuốc và áp dụng phát hiện này trong thử nghiệm lâm sàng ung thư tuyến tụy, thậm chí trước khi bản nghiên cứu của chúng tôi được đăng tải. Đó là vì sao mà mọi người lại hào hứng đến như vậy.
Bản nghiên cứu do ông Ronald Evans của Viện Salk và các đồng nghiệp viết được đăng trên tạp chí khoa học Cell. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Đối với những người bị khiếm khuyết khả năng cử động, thế giới là cả một chặng đường dài để vượt chướng ngại vật. Ngay cả những việc đơn giản nhất cũng có thể là một thử thách. Lên xe buýt, với tay lấy một hộp trên kệ đựng thức ăn, đi vào lớp học ở trường hoặc sử dụng nhà vệ sinh mà không có sự trợ giúp có thể vượt quá khả năng của những người khuyết tật bẩm sinh hoặc bị chấn thương cuộc sống. Nhưng một chương trình nghiên cứu tại bang Tennessee cho thấy rằng ngay cả những cải thiện tương đối nhỏ ở khả năng cử động cũng có thể tạo nên sự khác biệt to lớn trong cuộc sống của những người khuyết tật. Ông Tim Patterson đang đi bộ, một nỗ lực đáng kinh ngạc kể từ khi một khối u trong cuộc sống của ông 7 năm về trước khiến ông phải ngồi xe lăn. Vì vậy, đứng lên được đã là một thành quả to lớn. Ông Patterson đang tham gia trong một nghiên cứu chuyển động sử dụng máy đi bộ dưới nước.
Chân của tôi không cử động gì được trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình. Bây giờ có khung đỡ, tôi đi bộ được có lẽ khoảng 27 mét trước khi tôi phải ngồi xuống nghỉ. Đỡ nhiều lắm.
Quan trọng là nhờ nước, theo lời bà Sandy Stevens, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm năng lực con người của trường đại học Middle Tennessee State. Bà nói rằng điều trị trong nước là lý tưởng bởi vì có ít nguy cơ chấn thương do té ngã và nước làm cho đôi chân nhẹ hơn và dễ di chuyển hơn.
With very minimal control, with very limited muscle strength, they can take a step forward.
Với sự kiểm soát rất ít, sức mạnh cơ bắp rất hạn chế, họ có thể bước một bước về phía trước và một khi đã tạo lập được mô thức đó rồi thì họ cứ thế mà làm.
Đó là bởi vì đi bộ phần nào đó là một hành động phản xạ, ngay cả khi chấn thương tủy sống cắt đứt kết nối với não bộ, chân vẫn nhớ bước đi như thế nào.
The stimulus for walking is weight bearing in an up
Tác nhân kích thích hành động đi bộ là trọng lượng đè thẳng xuống. Nếu chúng ta có thể tạo một môi trường cho phép điều này, thì bước đi tự nhiên sẽ xảy ra, ngay cả khi não bộ không thể kích thích nó.
Nghiên cứu đến nay cho thấy điều trị trong nước có thể tạo nên những tiến bộ nhỏ nhưng quan trọng cho khả năng đi bộ. Và bà Stevens lưu ý rằng, ngay cả những thay đổi khiêm tốn cũng có thể có một tác động đáng kể.
Somebody doesn't have to walk 100 yards to have it be a meaningful change, you know, that if you can walk.
Bạn có thể đến thăm nhà ai đó, bạn có thể cảm thấy thoải mái đi vào một không gian cộng đồng mà không phải lo lắng liệu bạn có thể vào được phòng tắm hay không. Rất nhiều lựa chọn mở ra cho bạn trong cộng đồng.
Phải mất 2 năm điều trị giáo diết, nhưng những lựa chọn đang bắt đầu mở ra cho ông Tim Patterson. Giám đốc phòng thí nghiệm Don Morgan cho biết bước tiếp theo là tìm hiểu xem vì sao máy đi bộ dưới nước giúp cải thiện chuyển động.
For example, are certain areas of the brain turning on where they didn't turn on before? There are certain sections of the spinal cord.
Ví dụ như phải chăng một số khu vực của não bộ khởi động ở nơi mà trước đó không khởi động? Phải chăng có một số phần của tủy sống được kích hoạt lại do những gì đang xảy ra ở vùng ngoại vi? Nói cách khác, những gì đang xảy ra ở hai chân.
Ông Morgan nói bất kể nghiên cứu này có thể đi tới đâu, chỉ ít nó cho người khuyết tật niềm hy vọng về tương lai và cơ hội để bắt đầu một cuộc sống bình thường mới.
Vừa rồi là Linh Đan với chuyên mục Khoa học và đời sống. Sau đây là loạt bài từ và thành ngữ tiếng Anh mới có tên Popular American English do Hằng Tâm biên soạn và thực hiện, giới thiệu một số thành ngữ tiếng Anh của người Mỹ với lời giải thích ý nghĩa và những thí dụ về cách sử dụng phát âm và đánh vần qua những câu đối thoại để giúp quý vị cải thiện kỹ năng tiếng Anh.
Today, Mylon and Mike are going to Georgetown, originally the French section of Washington, D.C. Mylon has come to Mike's apartment to meet him. She has just arrived. The words we'll be learning are hangout and hard-headed.
Hôm nay Mylon và Mike sắp đi Georgetown, khu phố Pháp thuở xưa của Washington, D.C. Mylon tới phòng thuê của Mike để gặp anh ta. Cô vừa tới cửa. Hai từ chúng ta học hôm nay là hang out và hard-headed. Này anh Mike, chúng ta đi nào.
I'm coming. Come in for a minute and sit down.
Mike nói, tôi ra đây. Cô vào đây một chút, ngồi xuống. Không, tôi muốn đi ngay. Tôi đang đói và muốn ăn cơm Pháp.
I'm not ready. Hang out for a minute while I get ready.
Mike nói, tôi chưa sẵn sàng. Cô đợi một phút trong khi tôi sửa soạn. Anh muốn tôi treo cái gì? Một bức tranh à?
No. Just wait around for a few minutes.
Mike nói, không, đợi ở đây vài phút thôi. Thế thì mắc mớ gì tới treo?
Hang out just means to pass the time or wait. Hang out. H-A-N-G-O-U-T.
Mike nói, hang out chỉ có nghĩa là thong thả hay đợi. Hang out, H-A-N-G-O-U-T. Ồ, vậy hang out có nghĩa là thong thả, cho qua thì giờ, chờ đợi.
Yes, but it can also mean to spend time with your friends. For example, you and I hang out together a lot.
Mike nói, đúng. Nhưng từ này cũng có nghĩa là chơi vui với bạn bè. Thí dụ, cô với tôi chơi vui với nhau nhiều lắm. Đúng, chúng ta hay vui chơi với nhau.
Okay, so hang out while I get ready.
Không sao, nhưng lần tới chúng ta đi đâu thì anh đừng ngạc nhiên khi tôi bắt anh phải đợi tôi sửa soạn nhé.
Okay, I'm ready.
Mike nói, okay, tôi sẵn sàng rồi. Ta đi đâu ăn cho ngon đây?
Let's go to Au Pied du Cochon. Do you mind if some of my other friends hang out with us?
Mike nói, ta đến tiệm Au Pied du Cochon. Nếu có vài người bạn tôi cùng đi, thì có phiền cô không? Không chút nào. Tôi luôn luôn thích vui chơi với các bạn. Anh không biết anh đang đi đâu à? Tôi nghĩ chúng ta cần hỏi lối đi vì anh có vẻ lạc đường.
I'm not lost. I know where we are.
Mike nói, tôi không lạc. Tôi biết chúng ta đang ở đâu. Mike, anh đừng có bướng. Hỏi đường đi. Anh làm tôi điên đầu rồi.
Are you calling me hard-headed?
Mike nói, cô bảo tôi cứng đầu đấy hả? Tôi nói anh bướng bỉnh. Nhưng mà điều đó có mắc mớ gì tới sự anh có cái đầu cứng đâu.
Those two words have the same meaning. To be stubborn is to be hard-headed. Both terms are often used.
Mike nói, hai từ đó đồng nghĩa. Stubborn cũng có nghĩa là hard-headed. Cả hai từ đều thông dụng. Ok, vậy là tôi có thể nói anh bướng bỉnh và cứng đầu. Hay quá! Nếu anh hỏi đường, thì tôi đâu có nghĩ là anh bướng bỉnh. Đàn ông giống nhau, bướng bỉnh. Họ không thích hỏi thăm đường.
I know where we are. We're really close to the restaurant.
Mike nói, tôi biết mình đang ở đâu. Mình ở gần tiệm ăn lắm rồi. Này Mike, nếu cứng đầu có nghĩa là bướng bỉnh, thì tôi có thể gọi em trai tôi là cứng đầu không? Nó không chịu nghe tôi khi tôi nói với nó. Nó luôn luôn làm những việc ngu xuẩn nhất.
Yeah, I remember meeting him. He is certainly hard-headed.
Mike nói, ừ, tôi nhớ đã gặp nó cứng đầu thật. Có phải hot-headed là một tính từ chỉ dùng để tả người ta, phải không?
Yeah, hard-headed, hard, H-A-R-D, headed, H-E-A-D-E-D.
Mike nói, đúng, hard-headed, hard, H-A-R-D, headed, H-E-A-D-E-D. Vậy là từ đó thực sự có nghĩa là người có cái đầu dày, cứng. Tôi ngữ từ này tả anh đúng lắm. Bây giờ, anh đã biết mình ở đâu chưa?
Yes, I do. I think the restaurant is just down this block.
Mike nói, biết. Tôi nghĩ tiệm ăn ở cuối phố. Mike, anh đợi đây một chút, tôi sẽ hỏi đường. Anh bướng lắm. Quý vị vừa học hai từ mới. Hang out có nghĩa là chờ đợi hay vui chơi. Và hard-headed có nghĩa là bướng bỉnh, cứng đầu. Hằng Tâm và Wade Derwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Báo cáo sơ bộ thứ hai của Phái bộ Tìm hiểu Thực tế của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, gọi tắt là OPCW, kết luận rằng khí clo gần như chắc chắn đã được sử dụng như một thứ vũ khí trong các cuộc tấn công vào ba ngôi làng ở miền Bắc Syria hồi đầu năm nay. Báo cáo dẫn lại lời kể của nhân chứng cho biết, máy bay trực thăng được sử dụng trong các cuộc tấn công có hệ thống và xảy ra nhiều lần, một năng lực mà phe đối lập Syria không có. Điều này chỉ rõ trách nhiệm thuộc về chế độ Syria, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết trong một phát biểu gần đây. Clo là một chất khí công nghiệp độc hại. Việc sử dụng nó như một thứ vũ khí chiến tranh bị cấm theo Công ước Vũ khí Hóa học, mặc dù clo không được liệt kê cụ thể là vũ khí hóa học trong Công ước quốc tế này. Như Ngoại trưởng Kerry nói trong một buổi điều trần ở Quốc hội gần đây, chúng tôi tin là có bằng chứng cho thấy Assad sử dụng khí clo bị cấm theo Công ước Vũ khí Hóa học, mặc dù không nằm trong danh sách. Báo cáo của OPCW đặt ra nhiều nghi vấn nghiêm trọng về việc chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước Vũ khí Hóa học và Nghị quyết 2118 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cả hai đều bắt buộc ông ta phải từ bỏ chương trình vũ khí hóa học của mình. OPCW cũng lưu ý một loạt các báo cáo về những cuộc tấn công xảy ra thêm vào cuối tháng 8. Lời kể về những vụ việc này rất giống với những gì mà bây giờ được xác nhận là những cuộc tấn công bằng khí clo. Nhận định này, cùng với những nghi vấn liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của việc Syria tiết lộ chương trình vũ khí hóa học của mình cho OPCW, gây nên mối quan ngại rằng Syria sẵn lòng tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học để sát hại hoặc làm bị thương người dân Syria. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ hết sức lo ngại về những phát hiện trong báo cáo của OPCW. Chế độ Assad cần phải hiểu rằng họ sẽ bị cộng đồng quốc tế bắt phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào người dân của chính mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh trực tuyến tối nay của đài VOA, mời quý vị nghe Khánh An tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Hàng triệu người Hồi giáo bắt đầu chuyến hành hương hàng năm đến Mecca. Hàng ngàn người thuộc các nước Tây Phi sẽ không có mặt sau khi Ả Rập Xê Út cấm du khách từ ba quốc gia bị dịch bệnh Ebola tác hại đến nước này. Riyadh không cấp visa cho hơn 7.000 người hành hương từ Guinea, Liberia và Sierra Leone, nơi dịch bệnh Ebola bùng phát làm hơn 3.000 người thiệt mạng và lây nhiễm gấp đôi số người chết. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với những người mới đến thăm ba nước này. Ba nước bị cấm có khoảng 13,2 triệu tín đồ Hồi giáo. Nhà cầm quyền tại Trung Bộ Nhật Bản cho biết hiện nay có 47 người được xác nhận thiệt mạng do núi lửa hoạt động tại Nhật Bản trong nhiều thập niên qua. Nhà cầm quyền tại tỉnh Nagano tin là tất cả các nạn nhân, hầu hết là những người leo núi, đã được tìm thấy xác sau khi núi lửa Omtek thình lình phun trào ngày thứ Bảy tuần qua. Cư dân sống gần ngọn núi lo ngại một vụ phun trào khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hạn chót từ chức mà các sinh viên biểu tình định ra cho trưởng quan hành chánh của đặc khu Hồng Kông đã đến gần, nhưng các giới chức không hề tỏ dấu hiệu nhượng bộ. Những người biểu tình đe dọa chiếm các tòa nhà chính phủ nếu trưởng quan hành chánh thân Bắc Kinh, Lương Chấn Anh không chịu từ chức vào nửa đêm giờ địa phương ngày hôm nay. Việc chiếm các tòa nhà chính phủ sẽ là một bước leo thang lớn đối với những người biểu tình, và cảnh sát cảnh báo là sẽ có các hậu quả nghiêm trọng nếu người biểu tình cứ cố làm điều này. Một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington cho biết Bắc Triều Tiên đã hoàn tất việc nâng cấp lớn một địa điểm phóng tên lửa chính của nước này. Viện Mỹ Hàn cho biết việc sửa chữa trạm phóng tên lửa Sohae có phần chắc là để có thể chứa được những phi đạn lớn hơn. Báo cáo cho biết không có bằng chứng cho biết về một vụ phóng phi đạn sắp xảy ra, nhưng cảnh báo có thể có một vụ vào cuối năm nay. Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang tiến gần đến thị trấn Syria Kobani trên biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, giữa lúc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị bỏ phiếu về việc có cho phép những hành động quân sự chống lại tổ chức này hay không. Một tay đánh bom tự sát của Taliban nhắm vào một xe buýt quân đội tại Kabul ngày hôm nay đã giết chết 3 người. Vụ tấn công này là vụ tấn công gây chết người mới nhất nhắm vào xe của nhân viên chính phủ làm việc tại thủ đô Afghanistan. Có ít nhất 8 người bị thương trong vụ nổ này. Có ít nhất 7 người thiệt mạng khi một quả bom phát nổ trên một xe buýt chở khách tại Tây Bắc Pakistan. Các giới chức nói cũng có 4 người bị thương trong cuộc tấn công ngày hôm nay xảy ra tại vùng ngoại ô Peshawar, thành phố chính của vùng này. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm vụ tấn công. Người đàn ông tự xưng là chỉ huy của nhóm Boko Haram vừa xuất hiện trên một đoạn video mới bác bỏ các báo cáo cho rằng ông này đã bị quân đội Nigeria giết chết. Người đàn ông có râu, mặc bộ đồ tác chiến nhàu nát và mang một khẩu súng máy, trông giống và nói chuyện cùng kiểu cách với người đàn ông trong các clip trước đó của Boko Haram.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và Toàn Bài Việt Ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.